This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi. Ngọn nến mùa vọng thứ hai vừa được đốt lên. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Và tất cả mọi người ở thành phố này đang bắt đầu nhộn nhịp sửa soạn cho mùa lễ Giáng sinh. Chúng ta vừa nghe xong một bài hát nói về Đức Mẹ, người đóng vai trò rất quan trọng trong dịp lễ này. Và câu hỏi được đặt ra trong bài hát này là dùng để diễn tả lại, kể lại tất cả những đặc điểm của chú bé hài đồng sắp được sinh ra. Mến ơi, Mến nghe bài này thì Mến thấy như thế nào? Muối nữa, muối thấy sao?
Chào Măng, chào Muối, chào các thính giả
Alo.
Đài Radio Plus, chào các mợ. Măng ơi, nhờ Măng mà Mến học được một bài hát lần đầu tiên được nghe mà thích quá. Mary, did you know? Đức mẹ Maria, mẹ có biết con của mẹ một ngày sẽ đi trên nước, sẽ cứu các con dân, sẽ rao giảng tin mừng, sẽ cứu người mù được thấy, sẽ giơ tay lắng yên biển động, sẽ đến nơi thiên thần đã đặt chân. Khi mẹ hôn con của mẹ, chính là mẹ hôn mặt đứng tối cao. Bài hát các lời rất là đơn giản mà sao nó đạt đến, nó diễn tả được sự những phép màu của Đức Chúa dành cho con dân đi theo Chúa, con đường mở rộng. Thành ra Giáng sinh này mình mở ra với mùa vọng thứ hai, với bài hát này, Miến thấy thật là hạnh phúc. Cảm ơn Mang nhiều lắm.
Cảm ơn Miến. Muối thì sao?
Vâng, cảm ơn Mang cho nghe bài hát, đánh động vào lòng mình rất là sâu đậm. Ở bên Mỹ này mình thường nghe cái câu là bàn tay đưa nôi chính là bàn tay cứu thế giới. Thì nhiều khi mình thấy các bà, các cô bây giờ lo công việc làm ở ngoài nhiều, vất vả quá, mà không có thì giờ mà đưa nôi cho con nữa, cứ đi gửi nhà trẻ, thấy cũng tội lắm.
Dạ. Vất
vả. Sống bây giờ các người trẻ có làm việc cả 100%, có nhiều khi làm 150% chứ chẳng còn thì giờ để mà tắm rửa, ngồi nghỉ nữa, ngủ nghỉ chứ không phải không.
Vâng, mình được cái diễm phúc là từ bỏ hết tất cả mọi xa hoa ở thế gian, ở nhà đưa nôi cho con. Cho đến bây giờ vẫn chưa đi làm, nói là về hưu mấy lần rồi mà có đi làm đâu mà về hưu. Thành ra
Muối có đi làm tuổi về hưu mà Muối đi làm là Muối làm gì?
Dạ, có đi làm hồi xưa, nhưng mà khi mà lập gia đình thì Muối ở nhà ngay, tại vì mừng quá. Rồi cứ cái thắc mắc từ bé là nếu mình có con thì mình cho con ăn gì mà nó đeo đuổi mình đến mãi ngày hôm nay, là đã về hưu 3 lần rồi, lên chức bà được rồi, nhưng mà tại chưa có cháu thì chưa được cái diễm phước đó, nhưng mà cũng vẫn cứ thắc mắc là mình có gì cho gia đình ăn. Là tại vì mình thấy cái đồ ăn nó là nền tảng của tất cả mọi sinh hoạt khác trong đời sống của mình.
Mang nhớ lại cái buổi ban đầu mà mới có con, mà vừa đi làm, vừa đi học, vừa nuôi con, mà không biết phải nấu cái gì cho con ăn. Trời ơi, đi mua một cuốn recipe tiếng Pháp, nó chỉ những cái món gì đâu của Pháp, thấy có vẻ hấp dẫn lắm, mà mình đâu có thì giờ mà nấu như nó muốn đâu. Thành ra nhìn cuốn đó đẹp, mà món thì có vẻ ngon, mà để nấu cho con thì cũng chẳng tới đâu. Mà nhớ những lúc thật là ngồi mà vò đầu bứt tai, không biết làm gì cho con ăn. Cái thời gian đó thiệt là khổ đó.
Vâng, Muối rất thông cảm những cái hoàn cảnh đó, là tại vì nhìn thấy những khó khăn mà người đàn bà phải đương đầu trong cái cuộc sống ngày hôm nay. Nhưng mà Muối cũng rất cảm nhận được cái tư tưởng là Chúa giao cái trọng trách lớn nhất của thế gian này vào tay cái người yếu đuối hơn, cái phái yếu hơn là người phụ nữ. Mà Chúa không giao cho người đàn ông. Mình không biết tại sao người đàn ông Chúa giao cho một cái việc khác không có kém phần quan trọng, nhưng mà cái phần tỉ mỉ, cái phần tinh vi nhất đó, là cái phần lo bữa cơm cho gia đình Chúa giao cho mình. Cái đó mình biết ơn Chúa lắm, biết ơn Thượng Đế lắm.
Mà thời nay cái vai trò đó nó có đổi không?
Biết nghĩ thì chắc không đổi đâu, bởi vì người mà thích ăn, mà thấy người xung quanh mình thích ăn thì thường thường là phụ nữ muốn cho cả nhà được vui và hạnh phúc và đầm ấm. Ví dụ như mình thấy đến cái mùa Giáng sinh này, nếu mà người phụ nữ không có ở nhà thì chắc cũng không nghĩ đến trang trang trí cái nhà cho nó thành Giáng sinh, sắp một cái cây Noel, rồi mua quà, mua các đồ về thì nó mới thành. Người nam thì thường thường là họ hỏi ý kiến mua cái gì, rồi họ đi theo, họ xách giỏ mua theo, thế ra là rất là vui. Rồi khi mà mình bày ra, mình trưng bày thì các con cũng theo bố mà trưng bày, thế người nữ thì vào trong bếp nấu cơm, thì cái hình ảnh đó thật là hạnh phúc. Những cái kích cạc mà họ vẽ bây giờ Noel đó, thường thường là những cảnh như vậy, con mèo nó ngủ trên salon, bố với con là sắp trưng bày cây Noel, mẹ thì đang nấu bếp, rồi mùi thơm thoang thoảng trong nhà bếp nó chạy ra, thì những cái cặp Noel như vậy rất là dễ thương.
Muối cũng nghĩ là cái trọng trách lo miếng ăn đó, Chúa giao cho người phụ nữ cái đó không thay đổi, nhưng mà không có nghĩa là người phụ nữ không cần sự cộng tác của người nam. Có người nam nhiều khi mình nấu đứng trong bếp nấu cơm mình cũng nghĩ tội nghiệp, nhà mình toàn con trai không không có ít ít không có con gái nhiều, không có con gái nào cả ngoài mình ra. Thế nhưng mà mình nghĩ bụng là tội nghiệp không cho các ông ấy vào mình nếm náp hay là phụ giúp một chút thì cũng tội nghiệp quá. Thành ra mình nghĩ là có sự cộng tác mà làm việc hòa thuận với nhau vẫn vui hơn. Vẫn vui. Vâng. Nhớ thử
Mà
cái vai trò nếm đó
Ừ.
của các ông giỏi ghê lắm. Các ông giỏi chấm bún ăn vụng nữa chứ, ăn vụng nữa chứ chứ ăn vụng đúng rồi, ăn vụng.
Nhưng mà nói đến người nữ với cái vai trò mà nuôi nuôi cái thể xác thì cũng có nuôi cái tinh thần nữa chứ.
Có chứ, tại vì khi mà mình các cụ ngày xưa nhà mình nói câu nhiều câu thâm thúy hay vô cùng, các cụ nói trời đánh tránh miếng ăn, thì mỗi nghĩ rằng muốn muốn đả kích ai hay là muốn phê bình xây dựng ai đó, khi mình cho người ta ăn một bữa cơm đàng hoàng thì mình có thời giờ mình suy nghĩ là mình phê phê bình để xây dựng, chứ đừng có chỉ trích để mà đả đảo. Thì cả hai bên đều sửa soạn tinh thần được mà nói chuyện đàng hoàng với nhau, chứ không còn là cái tranh cãi mà gay gắt để gây chia rẽ nữa, ăn trước đi rồi tính sau đó. Thì công nhận
Miến cũng là người nấu ăn trong nhà phải không Miến?
Miến hồi đó là bà cụ đâu có dạy nấu ăn, mà sang đến bên này nghĩa là đi đi chợ cũng không biết là bao nhiêu phải mua thịt, bao nhiêu phải mua rau, nên may mà có bà má chồng bà hiểu, bà dạy cho mình học học cơm Tây. Xong rồi cứ mỗi lần muốn nấu cái món gì là mình phải điện thoại sang bà chị dâu của mình ở bên Paris, rồi chị ơi em nấu món phở thì làm thế nào, rồi em nấu cái gì thì làm thế nào. Xong rồi các bà chị họ bên Hoa Lan, chị ơi chị em làm thế nào, rồi từ từ cứ thế rồi mà học. Miến kể cho cái câu chuyện nó hơi tiếu lâm một xíu xíu nhá. Em Miến nấu cơm mà theo lối đo nước bằng cái đốt ngón tay, khi mà vo gạo xong rồi đó đặt ngón tay vào cái đo một đốt nó nước, thế là nấu cho sôi lên, cái khi mà để lửa cho nó riu riu cái nó cạn nước vừa xong cái úp lại, xong rồi tắt lửa thật nhỏ để 15 phút, hay là cơm chín ngon vừa ý. Đấy là ông chồng Thụy Sĩ người Đức của mình cứ lạ lạ, ông nhìn giống bảo lạ thật đấy, sao mà cơm vừa đúng nước mà vừa đúng lửa thật là ngon. Tại vì cái lối nấu của người Thụy Sĩ mình thấy lạ lắm, họ nấu ôi bùng 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 lên, cái xong thì họ đổ cái nước đó đi,
Việt
xong rồi
Nam
họ
có
đậy
nấu
nắp.
như vậy, Việt Nam có người nấu như vậy đó.
Mà mình thấy tội cái nước gạo nó ngon thế mà tại sao đổ đi, cái mình mới nói với ông là không được đâu, quý lắm cái gạo nước đó là không được đâu, không được đổ đó. Cái ông hiểu, ông học cái đó xong rồi ông thuộc. Mà về sau này kể cho miến với măng với muối nghe nhá, là đã tiếu lâm ở cái chỗ là mình ly dị rồi đó, đến khi ông lấy một bà vợ thứ hai. Thế bà vợ lại đấu theo cái kiểu xưa của người Thụy Sĩ là cứ đổ nước đi, cái ống lại la lên bà không được không được, phải nấu theo cái lối của
Cổ
của
miến.
miến chị cơ. Miến chị
Ồ.
là có một đốt ngón tay. Thế là về sau gặp lại cái bà đó, bà lườm lườm mình, bà ghen ghen cái khổ chứ.
Còn chuyện muối học nấu cơm, muối học nấu cơm ra sao?
Muối thì cứ ngồi suy nghĩ vớ vẩn, cái cả hai cách mà Miến nói đó đều là đúng và chính xác, nó tùy cái mục đích của mình thôi. Thí dụ như mình chỉ con muốn nấu cơm thôi thì nấu cái cách của Miến là tốt nhất. Thế nhưng mà nếu mà mình muốn có cái nước luộc gạo đó để mà làm giấm bỗng đó, thì mình lại phải nấu cái nước đó để dùng cái chất lỏng đó làm giấm thì rất ngon. Thành ra nó cũng cũng tùy tùy mình, mục đích của mình là gì. Vâng.
Chỉ có cái là ông Thụy Sĩ ông đổ ngay thẳng vào trong cái bồn rửa chén, trong đâu có rửa
thì
cái
đó,
nước
nếu mà
thôi mình mới thấy được tiếc.
thì đó đúng đúng như vậy, nếu mà đổ đi thì quá uổng. Chính
Quá
Việt, người Việt Nam mình gọi là nước để hồ các thủy bán đó,
đúng rồi, đúng rồi,
là cái
nước
nước
để
này
hồ.
đó, nó có dinh dưỡng trong đó, đổ đi thì phí lắm, không nên.
Bây giờ Miến còn lấy cái nước đó mà vo gạo một lần, nước rửa một lần đó, là giữ ngay lập tức để đi tưới cây trong
Đúng
cái vườn
rồi,
đúng
đúng rồi.
đúng rồi tưới cây hoặc là rửa mặt cái nước
Gội
vội đi
đầu,
cái
gội
nước quý
đầu,
hồ
đó,
vô cùng.
rửa mặt gội đầu rất
gội
tốt.
đầu,
Người người Đại Hàn người ta dùng cái đó để giữ nhan sắc đó.
Nhưng mà nói lại cái vai trò mà nấu ăn của người phụ nữ trong nhà đó, muối hình như có câu chuyện gì hay lắm phải không?
Muối muốn kể câu chuyện gì?
Đó,
À,
muối.
cái trở lại cái chuyện mà mình lẩm cẩm ở nhà cho đi học thì ngồi học cứ nghĩ đến mai mốt mà khi mà có con thì mình cho nó ăn cái gì, mà cứ bị ám ảnh trong đầu đến nỗi mà chưa có con đã vội vã ở nhà để mà lo học nấu ăn, tại vì có biết nấu gì đâu. Thế xong rồi khi mà con lớn hơn một chút, bao nhiêu năm nuôi nó ở nhà cứ loay hoay là phải cho nó ăn cái gì, mà hai đứa thì tròn như quả mít, đâu có thiếu ăn đâu. Thế nhưng mà về sau vẫn bị ám ảnh, vẫn bị thôi thúc là tìm cái đồ ăn như thế nào thì mới đúng, là để cho nó sạch và nó bổ đủ để mà tránh bệnh đi. Thành ra những cái năm tháng thôi thúc như vậy đó đưa đến kết quả ngày hôm nay là chưa được về hưu, vẫn còn làm nông dân và vẫn còn lặn lội ở trong cái lãnh vực đồ ăn. Bây giờ lại đi buôn trà nữa, là tại vì không tìm được trà sạch và trà ngon để uống.
Nhưng mà hình như
Để đem
mạng muối có tìm ra cái trà gì đặc biệt phải không?
không những một thứ nhưng mà tìm ra cái nguyên tắc là cái cây trà phải được trồng tỉa như thế nào và phải được phơi phơi tẩm sấy khô như thế nào thì nó mới giữ được cái dược phẩm của nó, cái dược tính của nó trong cái lá trà. Thành ra mình cũng vui quá mở luôn cái hãng trà, thì ngày hôm nay là cái ngày mà mình cảm ơn Chúa cho mình khởi đầu, tại vì mình thử một thời gian thì thấy được hưởng ứng nhiều lắm. Ngày hôm nay thì mở cái website để cho mọi người order,
Mang chờ
mọi
đấy
người
nhé,
đặt
mang
trà được.
chờ đấy nhé. Nhưng mà
Nghe em mua kể mà mê quá, ở bên Âu Châu này đến bao giờ mới mua được đây, tại vì qua website thì đợi chứ mua
qua
gửi thì thế
qua qua
nào.
website thì đặc biệt cho Miến là mình có thể làm một cái gói đặc biệt vẫn được. Cho người lạ thì mình chưa dám, là tại vì cái tiền cước thì bây giờ chưa giải quyết được, mới giải quyết được cái tiền cước ở trong nội địa nước Mỹ thôi.
Hay
Nhưng
là
mà
gửi gửi ít ít thôi, giống như là một cái lá thơ mà người ta bảo là một lá thơ nặng 250 gram á, thì là tiền như một lá thơ thôi, hay là 200 gram thôi là tiền như
không,
một lá thơ.
dạ, vấn đề tiền thì là một vấn đề, nhưng mà tại vì mình muốn giữ cái giá trà nó phải chăng để cho mọi người không phân biệt là có bao nhiêu tiền cũng đều được hưởng cái ơn của Chúa cho mình, chứ mình
Không,
không
nhưng
có
mà
nhắm.
Miến nói đó là cái tiền cước gửi đó như một cái lá
thì
thơ đó.
thì đó hiện bây giờ mình có những người khách hàng mà mình giải nghĩa cho họ nghe là của một đồng công một nén mà tiền gửi 10 nén thì
Đúng
nó không
rồi.
có, nó chả có nghĩa lý gì cả. Thì quý
Đúng
vị
rồi.
đợi tí đi.
Nhưng
Dạ không, dạ
mà
công thì
nhờ muối
nó
đó,
làm gì.
nhờ muối đó mà măng được nếm bao nhiêu loại trà rất là ngon, mà không những là ngon mà măng thấy là nó có thay đổi trong người của măng nữa. Thành ra ví dụ như trà tím Mà kỳ này muối có cái loại gì đặc biệt như thế nào?
Ồ, kỳ này muối có một cái loại trà mà hồi xưa mình có trà tím mình đã vui quá rồi, làm bao nhiêu thứ với nó. Kỳ này mình liên lạc được với một cái trại rất nhỏ ở bên Nhật, ở một cái hòn đảo, họ chỉ sản xuất một cái lượng rất ít. Mình đang có đang dự định ký một cái giao kèo độc quyền với họ để mà mình nâng đỡ họ phát triển đó. Là cái nó cũng là một loại trà tím, nhưng mà khi mình đưa nó qua cái quá trình làm trà chua, nó đỏ như một cái hòn hồng ngọc và nó trong suốt, tức là nó giữ được cái lượng antioxidant, một cái loại antioxidant đặc biệt nó ra màu đỏ mà khó giữ vô cùng, khó như khoa học chưa giữ được, mà mình đưa qua quá trình của mình thì mình giữ được một thời gian rất dài và cái màu nó không phai. Thì có nghĩa là khi mình uống nó vào trong bụng mình nó mới phân hủy đi, là mình hưởng được, tức là nó dưỡng cho cái con mắt, cái cặp mắt của mình đó, ngồi trước cái màn màn computer đó, nó gọi là mệt cái mắt, mệt cái làn da, gọi là eye fatigue, mental fatigue, skin fatigue, vì cái luồng ánh sáng xấu của computer. Thì bây giờ cái trà này nó được khoa học gia của Nhật cấy trồng để mà dưỡng đúng cái vụ đó, mà cái nuôi, mà người ta cái khó khăn của người ta là khó giữ cái lượng chất bổ đó lắm. Thì bây giờ mình đáp vào, mình nói với họ là mình giữ được.
Nè, mà măng chờ đấy nhá. Măng đang có vấn
Mà
đề
muối
mắt.
là có công thức để mà giữ được cái dưỡng tính, cái dược tính đó. Hay thật,
Dạ.
công thức nằm trong xó bếp nhà mình.
Là giống như Đức
Mình
Mẹ
mới
ngày xưa,
tính
giống như Đức Mẹ ngày xưa ở
dạ
tiệc cưới
muối
Cana, hết rượu cái bảo Chúa xuống biến thành rượu măng nghi quá, chắc cũng phải Đức Mẹ cũng phải có cái gì sửa soạn sẵn và biết những cái loại đó nó đặc biệt như thế nào để Chúa xuống Chúa làm cái gì chứ.
dạ Đức Mẹ là phụ nữ không biết có được uống rượu hay không, nhưng mà Đức Mẹ biết Chúa là ai, cho nên khi mà Ngài xin cái câu đó với Chúa, đó là Ngài không có một cái nghi ngờ gì, là nếu mà Chúa thấy được Chúa sẽ cho. Mình thì cũng là một 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 đấng về hưu ở trong xó bếp thôi, nhưng mà mình xin với Chúa mỗi lần mà làm trà ở trong bếp đó, mình có cái phòng thí nghiệm nhỏ ở trong trại, thì cứ xin với Chúa mà cái hũ này để trong bếp bao nhiêu lâu rồi, mình mở ra mình tưởng đã phải là chắc không được thì cho con heo nó ăn thôi. Mà sáng nay bê lên cho hai ông đàn ông ở trong nhà là ông con với ông em, thì hai ông lập tức hỏi ngay là mẹ với lại chị có muốn ký giao kèo độc quyền với lại người trồng trà hay không. Thì mình bảo là còn quý vị còn đợi gì nữa mà còn phải hỏi câu ngớ ngẩn vậy, là tại vì cái hũ này mà nó giữ được cái dược tính của là cái lá trà, thứ nhất là nó chiết ra được, nó extract được nhé, và nó giữ được một cái khoảng thời gian như vậy thì không phải là sức con người mà nghĩ ra được.
Mà như
Cái đó
vậy
là cái món quà. Dạ.
mà muối có kể là muối làm catering cho mọi nước uống cho một cái đám cưới gì nữa như thế nào?
Cho ngày hôm qua thì mọi người hội họp nhau vui quá, thì mình mới bảo là cái vấn đề lớn, sức khỏe lớn nhất trong quan khách đó là vấn đề gì, thì mọi người mới nói đồng thanh nhé, là mất ngủ. Thế mà chơi nhiều quá cũng mất ngủ, mà làm việc nhiều quá cũng mất ngủ. Thế mình mới đề nghị một cái lá trà mà giá nó thuộc, mình có ba ba cấp giá, một cấp rẻ, một cấp trung, một cấp cao. Thì cái lá trà mà mình đề nghị đó là cấp rẻ, tức là ai cũng uống được hết. Mình nói thế thì quý vị pha cái cấp này đi, rồi pha một tí cái mùi hương hoa nhài vào, là cái trà trắng mà
Cái trà hoa nhài đó,
mấy
mê
trà hoa
lắm,
nhài
măng mê lắm.
mang biết cái
Măng
đó.
biết.
Thì mình nói là không cần pha nhiều tại vì trà hoa nhài nó
Đúng
mắc lắm.
rồi, đúng rồi.
Một 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 ga lông thế này chỉ có 2 viên thôi thì đâu
Dạ.
có bao nhiêu.
Dạ.
Thế
Dạ.
mà đãi khách từ đầu buổi đến cuối buổi uống không ngừng, không tốn bao nhiêu cho gia chủ cả, mà mọi người hôm sau gọi lại nói mình về mình ngủ thẳng cẳng mà chơi nhiều thế, lo nhiều thế, cái giấc ngủ rất
Trà phúc
sâu
tiên
và rất
luôn.
khỏe, là thì mọi người mới gọi nó là trà ngủ. Thì
Trà ngủ.
mình cũng gọi nó là trà ngủ cho nó giản dị mà lại rẻ tiền nữa.
Đó, thành ra
Đấy. Muối mà lên ship internet ra là miến mua ngay lập tức.
muối ơi, muối đãi mọi người một tách trà mà đem lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể như thế. Nhưng mà thế thì còn về tinh thần thì sao? Thấy có mấy người họ thiền mà họ uống trà đó thì nó liên
Vâng.
quan như thế nào?
Vâng, thì nghe cái tị giọng cười của Miến và mang mình vui quá thì mới nhắc đến bà cô. Mình có bà cô mình thương lắm, thương hơn thương như mẹ vậy đó. Thì cô cứ nhắc cô nấu ăn rất ngon và thành công ở trong cái lĩnh vực đồ ăn cao lắm, cô có nhà hàng. Thế cô cứ bảo là miếng ăn quá khẩu tình tàn, tức là đừng có miếng ăn ngon như thế, nhưng mà cái mục đích chính của mình không phải là chỉ để ăn không.
Đúng rồi.
Và cô cứ nhắc là miếng ăn là miếng nhục, đừng có vì miếng ăn mà chia rẽ nhau, không bao giờ nên thế. Thành ra mình cứ nhớ hai cái câu đó. Và cô cho ăn rất ngon, và cô bảo ăn thì nhớ cái người nấu. Chồng mình ngày xưa cũng dạy con trước khi nó biết nói là mẹ nấu cái gì thì con ăn, con cảm ơn Chúa và con cảm ơn mẹ, không cần biết là mẹ cho ăn cái gì. Ừ, hay
Đúng rồi.
đó. thành
Đúng
ra
rồi.
thành ra mình cứ in mình cứ những cái hình ảnh, những cái điểm chấm đó
Đúng
mình
rồi.
nối kết lại là miếng ăn cần nhưng mà chưa đủ,
Dạ.
là tại vì mỗi một cái của ăn thật mà Chúa cho vào tay mình đó,
Ừ.
cái bóng tối nó lập tức nó cho mình 1 triệu cái đồ ăn giả.
Đúng rồi.
Mình phân biệt như thế nào,
Đúng rồi.
mình tầm sức con người không phân biệt được,
Dạ.
mình phải dùng cái con tim, cái đầu óc Chúa cho mình mà giữ cái sự khiêm nhường, cái lòng học hỏi, cái đầu óc rộng mở thì may ra mới mới phân biệt được.
Đó là
Thì
muối muốn nói đến những cái món ăn mà mọi người cứ nhắm là ăn ngon xong rồi cứ họ họ là họ ăn gian, họ cho vào đủ thứ trò để cho ngon cái miệng thôi mà chả có béo bổ gì cho cái con người của mình mà thậm chí còn hại nữa đó.
đó, thành ra mình để cái vào tâm vào óc mình. Thành ra khi mình đi buôn trà, sở dĩ buôn trà là tại vì nó giản dị hơn là mình chăn nuôi trồng tỉa những cái món khác ngay tại cái trại của mình. Phức tạp mà nó vất vả vô cùng, mình học được cái hiểu biết đó, mình thu nhập được, mình áp dụng cho cái cách mình nói chuyện, cái cách mình chọn lựa những người làm việc chung với mình ở trong cái lĩnh vực trà. Nó dễ hơn một chút nhưng mà vẫn phải có cái suy xét mà từ Chúa cho, bắt đầu bằng cái tâm chứ không phải là bắt đầu bằng cái óc không. Óc phải có nhưng mà óc phải theo tâm chứ không ngược lại được. Đừng
Mín.
đừng có đi với cái sự hiểu biết trước hay là cái đồng lời,
Đúng
cái lợi
rồi.
nhuận của mình trước,
Cái lợi
phải
nhuận.
phải bắt đầu bằng
Đúng
cái tâm
rồi.
phải đúng
Đúng rồi.
rồi chuyện khác mới nói sau.
Đúng rồi. Đúng rồi. Mín có thích uống trà không?
Miến thích uống trà chứ, nhưng mà không có trà ngon, thành ra bây giờ nhịn uống dược thảo thôi và đợi trà ngon mới uống. Tại vì
Vâng, Miến Miến đợi đi, tại
ở Việt
vì
Nam thì có uống trà hoa sen, trà hoa nhài, trà hoa hoa gì chứ, uống trà vối, những cái trà nó đặc biệt quen rồi, mình thấy nó ngon rồi. Bây giờ sang đây cái trà nó làm ra thấy nó cứ lờ lợ, nó pha cái aroma gì chả biết, nó cho nó có mùi thơm đó. Thịnh hành lắm là nó cho như vậy là synthetic rồi, là hở mùa hương giả rồi, thành ra mình ngán ngán quá mình
Dạ,
không có dám
đó.
uống là vậy.
Quý vị có biết là trà giả thì một hãng rất lớn ở bên Mỹ này vừa ký giao kèo với một hãng gọi là lớn nhất ở bên Trung Hoa đó, 3,9 tỷ, 3,9 tỷ chứ không phải là ít. Họ rất thành công nhưng mà mình chọn một cái con đường khác, mình chả có tí nào cả nhưng mà cái tâm mình vui và cái người mình khỏe.
Mà Măng phải thú nhận là nhờ muối mà Măng mới được nếm được cái trà tốt để mà nói rằng ồ, thật sự là tôi thích uống trà và cái trà nó tại vì uống vào thấy rõ ràng nó có cái sảng khoái, cái dễ chịu nó đi đi theo từng cái ngụm trà vào trong người mình á, Măng thấy rõ ràng như vậy từ lúc mà được uống trà của muối. Thành ra ngày xưa cũng cũng thấy thích trà lắm, thích này thích kia mà đi mua cũng nhiều lắm đó mà không thấy là tha thiết tí nào hết, cứ mua rồi chán không biết để bao nhiêu nữa. Mà sau này bây giờ uống cái trà của muối, tại vì muối chọn lọc là những thứ thật là tốt đó, để mà uống vào cho nó tốt cho sức khỏe, mình cảm thấy ngay lập tức. cho nên là Măng mới hiểu được và Măng mới thấy rõ ràng là cái thú uống trà nó như thế nào thật sự. Tại vì nếu mà uống những cái thứ mà họ bán ở ngoài kia đó, họ bán đắt cách mấy mà nổi tiếng cách mấy, uống vô cũng thấy nó như nhau hết đó, nó không có cái gì, không có cái tác động gì lên trên cái cơ thể của mình hết. Trong khi đó mình uống cái thứ thiệt vào đó thấy rõ ràng nó khác hẳn. Và Măng cũng để ý là cái cơ thể của Măng á nó có cái biến chuyển thật chứ không phải không. Măng thấy là Măng hồi xưa Măng bị phù đó. Thì Măng nhờ uống trà một thời gian á, Măng bớt cái phù nhiều, gần như không có nữa. Cái tay mà có thể đeo nhẫn được, hồi xưa giờ không có đeo nhẫn được tại bị phù đó. Thì từ lúc uống trà thấy rõ ràng nó có cái tác động trên cái sức khỏe thật sự chứ không phải là không.
Vâng, mình rất cảm ơn các bạn đã khuyến khích, ủng hộ, nâng đỡ mình trong cái bước đường đi tìm tìm người trước, mình tìm người cộng tác trước rồi sản phẩm sau, chứ mình không đi ngược được. Thì muối được hứng khởi, được các bạn khuyến khích thì có tìm thêm một số gia vị, những cái vị gọi là thuốc bắc để mà nấu phở, nấu mì Việt Tiền, nấu món nọ món kia đó. Thì mình có nhưng mà mình đang không không đóng bao bì kịp cho nên xin lỗi quý vị một tí xíu.
Sao mà hợp nhau thế? Sao trùng hợp thế mà miến
Đấy, thế miến hứa cái món vịt tiềm nhá, đừng quên nhá, mình
măng măng
sẽ gác
hứa.
một con vịt lên.
Măng măng cũng đang tập và bây giờ đang đang có cơn sốt vịt tiềm, tại vì cũng khám phá ra nấu với lại gia vị mua ở tiệm thuốc Bắc ăn vào nó cũng thấy trong người nó có cái tác động liền, thấy dễ chịu vô cùng. Mà thấy mình
Đó.
ăn thấy đủ rồi là thấy ngưng nhé, không có thèm 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 ăn thêm
Không
thêm đâu,
không
không có đâu.
đúng rồi, cần ăn không cần ăn thêm.
Không.
Thế thì đợi một tí, đợi một tí thì muối sẽ có đủ vị thuốc bắc
Wow.
cho miếng cho măng nấu,
Yeah.
và con vịt ăn rong rêu xanh ở dưới ao nữa nhé.
Quá đã, quá
Ồ,
đã.
chắc cái
Chừng nào
vịt
có nhá,
nhà,
phải phải có chừng nào có
gia
nhá.
vị nhà nữa chắc rồi. Vâng.
Miến phải
Vâng.
đi qua đây ăn đi Miến ơi.
Miến miến đang hứa đâu. Không, miến cho nuôi nữ sửa uống một liều thuốc trà ngủ đi rồi đi một chuyến bay thì cho đỡ phải đợi. Ngủ say lắm bảo đảm, say hơn là uống thuốc ho đấy nhé. Miến hiện nay là đang mong trà của muối, bởi vì thấy các cháu ở dưới Gen Z nó làm việc nhiều quá mà làm bằng máy tính đó, nó vừa than mất ngủ vừa đau mắt đó, nó muối quảng cáo là đam mê lắm, là biết mua trà
Thế
đấy đó.
thì
tụi mình phải tổ chức một buổi họp ở gần gần nhà
Đúng
Miến
rồi,
đi,
đúng rồi.
rồi Miến không đến được với mình thì mình đến với Miến nhé.
Sẵn sàng nhá.
Chắc phải bật tôi
Mang sẵn
chứ
sàng
ông
đi
Tám
đó.
mình coi như là không đi đâu được hết rồi.
Mang sẵn sàng đi đó.
Ông cũng
Vâng.
82 đấy,
Dạ.
ông 82 rồi
Dạ.
mà cái vấn đề sức khỏe là không đi đâu được rồi.
Dạ.
Vâng, cái đó mình thông cảm, ngày xưa bố còn thì cũng như thế thôi,
Dạ.
mình cũng phải phải từ chối tất cả mọi việc khác là tại vì muốn ở nhà với bố
Hôm nay
đấy thì
câu chuyện của mình dài đến đây rồi thì Măng xin phép mời mọi người trở lại một tí với bài hát nói về Đức Mẹ mà tìm hiểu về vai trò của Chúa, là mẹ của một một nhân vật mà có một cái trọng trách đối với những người xung quanh thì xin xin mời mọi người quay trở lại với bài hát với vai trò của người đàn bà qua Đức Mẹ và hình như mình nói chuyện ăn nhưng mà thật ra là mình nói đến chuyện phục vụ đúng không?
và đúng là như vậy. Phục vụ với cái tâm không bị chi phối bởi bất cứ một cái lý do nào, như là lý do vị kỷ nào. Mình phục vụ vì mình muốn điều hay điều tốt cho cái người mình phục vụ chứ không phải vì tư lợi của mình. Mối cảm thấy như vậy đó.
Miến thì sao?
Miến thì nghĩ là mình yêu, mình thương, mình lo, mình chăm sóc, chứ không phải là hầu hạ và chiều chuộng.
Đúng
Hai
rồi.
cái nó khác biệt nhau.
Đúng rồi.
Mình
Đúng
thương,
rồi.
mình
Vâng.
lo, chứ không phải hầu hạ chiều chuộng. Mình nhắc lại như
Để
vậy một
có cái
lần thứ
lợi, có
hai
nhiều người làm
cho
vậy
sự
đấy
phân biệt rõ ràng. Hai,
nhé.
mở cho muối học được nhiều chữ, muối thích quá. Muối thuộc
Ừ.
loại cái dạng không có lưỡi lưỡi cùn, mà bây giờ được nghe những cái tư tưởng được trình bày một cách rất là Chính xác, mình vui quá.
Rồi, cảm
Có mỗi
ơn.
lần.
Cảm ơn Miến và Muối hôm nay. Chúng mình hẹn nhau kỳ tới nhé.
Vâng, hẹn hẹn Măng. Cảm ơn Măng cũng đưa chủ đề và đưa bài hát thật là hay.
Cảm ơn vợ
Đang
Măng, vợ Miến.
cảm
rất
ơn
là
mọi
hay
người. Cảm
của
ơn.
ban nhạc Pentatonix.
Yes. Cảm ơn và xin hẹn gặp
Cảm
lại
ơn.
quý thính giả.
Cảm ơn Chúa và cảm ơn Đức Mẹ.
Vâng, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn ơn trên đã cho tụi mình có dịp ngồi nói chuyện với nhau và được tiếp chuyện với khán thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin hẹn gặp lại.
تعلمين أن يسوع جاء يمنحنا الفداء، أن ابنك الوليد يمنحنا الحياة.
مريم يمدد
هل تعلمين أن ابنك الصغير ذبيحة الفداء؟